Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh lần thứ tư năm 2023 diễn ra vào trung tuần tháng 6 vừa qua đã tạo dựng và kết nối các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh. Đây là dịp để các tổ chức cá nhân doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm khoa học công nghệ, sản phẩm đặc trưng của tỉnh, trao đổi kinh nghiệm, kết nối nhà đầu tư, khách hàng để tìm kiếm thị trường, phát triển sản phẩm. Bài viết sau đây ghi nhận qua ngày hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như ở 3 đợt trước, tại ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh lần thứ tư năm nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học và Công nghệ Bình Định ở thành phố Quy Nhơn tiếp tục tham gia trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP. Đây là một trong 5 doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh được Sở Khoa học và Công nghệ chọn để ươm tạo khởi nghiệp vào năm 2022 trên lĩnh vực farm chip. Sau khi hoàn thành dự án, đơn vị này đã hoàn chỉnh các thủ tục gửi Sở Du lịch đề nghị cấp phép cho hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành. Ngoài các tour du lịch thuần túy, công ty đẩy mạnh những tour du lịch tham quan trải nghiệm khoa học cho học sinh trong ngoài tỉnh ở nhiều địa điểm, trong đó có Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Yuki Farm, các làng nghề truyền thống, làng gốm, làng nón, Bảo tàng Quang Trung, Bảo tàng tỉnh. Ông Bùi Thanh Đạo, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học và Công nghệ Bình Định cho biết, công ty được thành lập vào năm 2018, hoạt động ban đầu chủ yếu là làm nhà phân phối các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm đặc trưng của tỉnh được công nhận OCOP. Trong ngày hội này, chúng tôi tập trung giới thiệu quảng bá đến công chúng các lĩnh vực hoạt động mới của mình, đó là farm trip và nghiên cứu khoa học, với mong muốn sẽ tìm kiếm được thêm du khách thị trường mới để lan tỏa phát triển. Trong khi đó, được thành lập vào năm 2020 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Dula ở xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân đã trở thành nhà cung cấp trà nụ hoa què và nguyên liệu nụ hoa què hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, Dula có 3 dòng sản phẩm trà nụ hoa què Dula và có hơn 50 đại lý nhà phân phối trên toàn quốc. Tháng 8 tới đây, Dula sẽ cho ra đời 3 dòng sản phẩm là sự kết hợp của hoa què và các loại dược liệu quý khác. Tại ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Dula vinh dự là một trong 2 doanh nghiệp của tỉnh được Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao về tiềm năng phát triển, chọn hỗ trợ để đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ. Chị Đặng Thị Cẩm Lai, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dula phấn khởi nói, thật là tuyệt vời nếu một ngày không xa, sản phẩm trà nụ hoa què Dula được phát triển, bán ra ở thị trường nước Mỹ. Đây là cơ hội lớn để công ty mở rộng thêm thị trường tiêu thụ, tăng nguồn thu. Để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ hơn, ông Phạm Hồng Quốc, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, tỉnh Bình Định cần chú trọng đào tạo thêm nguồn nhân lực, đặc biệt là con người có tư duy về công nghệ, tư duy doanh nhân với khả năng xây dựng mô hình kinh doanh. Trước mắt, Cục sẽ hỗ trợ 2 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh đưa sản phẩm tham gia vào thị trường của Mỹ nhằm tạo điều kiện để họ có thêm cơ hội phát triển sản phẩm ra thị trường quốc tế. Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn đã tham gia hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định từ năm 2017 đến nay, bước đầu hỗ trợ hình thành một số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ông Lý Đình Quân, Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia chia sẻ, Trung tâm sẽ tiếp tục giúp tỉnh Bình Định thúc đẩy hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo kiểu mới, trong đó có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo hiệu suất cao. Đồng hành tại các chương trình ươm tạo và cố vấn tăng tốc các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp các startup có những mô hình kinh doanh sản phẩm sáng tạo hơn, chất lượng cao và mang đặc trưng của Bình Định để tham gia vào thị trường quốc tế. Bên cạnh sự hỗ trợ, chúng tôi cũng mong muốn hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh cần đi nhanh hơn với cách làm và tư duy mới hơn. Theo tiến sĩ Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó trưởng Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2023 cũng là dịp tập hợp những đơn vị tổ chức làm công tác đổi mới sáng tạo, người dân các doanh nghiệp để cùng trao đổi kinh nghiệm, kết nối nhà đầu tư, khách hàng để tìm kiếm thị trường, phát triển sản phẩm. Đặc biệt, các chuyên gia, diễn giả startup có thêm góc nhìn để đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng để ươm tạo hỗ trợ đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua. Tại khu vực biển Mũi Cồn, xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, Chi cục Thủy sản Bình Định phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải, Avani Quy Nhơn Resort và Anatara Quy Nhơn Villa tổ chức chiến dịch truyền thông bảo tồn bãi đẻ rùa biển. Bài viết sau đây đề cập những hoạt động về chiến dịch truyền thông này.
Thưa quý vị và các bạn, phát động chiến dịch truyền thông bảo tồn bãi đẻ rùa biển, ông Trần Văn Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cho biết, hiện nay xã bán đảo Nhân Hải là nơi duy nhất của tỉnh có rùa biển lên bãi đẻ trứng. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021 đã có 5 lượt rùa biển lên bãi biển trước thôn Hải Đông của xã để đẻ trứng. Năm 2022 có dấu tích chứng tỏ rùa tiếp tục lên bãi biển gần khu dân cư để tìm chỗ đẻ, nhưng chúng đã không đẻ mà quay về biển. Hoạt động bảo tồn rùa biển bắt đầu triển khai tại xã Nhân Hải vào năm 2007 với sự tư vấn của bà Gen Berbia, tình nguyện viên của tổ chức VSA New Zealand. Năm 2010, Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế triển khai các hoạt động bảo tồn bãi đẻ rùa biển dựa vào cộng đồng, thành lập tổ tình nguyện viên bảo vệ bãi đẻ rùa biển và triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, từ đó nhận thức của cộng đồng ngư dân ven biển tỉnh Bình Định, đặc biệt là người dân xã Nhân Hải về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là bảo tồn rùa biển của cộng đồng ngư dân ven biển tỉnh Bình Định, trong đó có người dân xã Nhân Hải đã tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, công tác bảo tồn rùa biển hiện nay tại xã Nhân Hải đối mặt với thách thức lớn, đó là các dự án kinh tế và sinh hoạt của dân cư đang gây ra nguy cơ mất dần các bãi đẻ của rùa biển. Vì vậy, việc bảo tồn bãi đẻ là thực sự rất cần thiết. Để thực hiện hiệu quả công tác này, các ngành chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa các hình thức truyền thông, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng các thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo tồn rùa biển, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn đã có văn bản về việc thống nhất phương án quy hoạch tạm thời bãi biển xã Nhân Hải. Theo đó, tổng diện tích quy hoạch dọc theo bãi biển nằm trên mặt nước là gần 14,7 ha, phân làm 3 khu, khu neo đậu tàu thuyền, ngư cụ và để thuyền thúng, khu tắm biển dịch vụ du lịch và khu vực bãi rùa sinh sản nằm tại Mũi Cồn, thôn Hải Đông, xã Nhân Hải. Trong đó, khu vực bãi rùa sinh sản có diện tích gần 9.860 m2, nghiêm cấm tất cả các hoạt động tắm biển vui chơi giải trí tại khu vực này, chỉ để khoanh vùng phục vụ cho rùa đẻ. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải bày tỏ, Nhân Hải được thiên nhiên ban cho nguồn tài nguyên vô giá, vì vậy chúng tôi luôn muốn giữ gìn bảo tồn và phát triển những tài nguyên hiện có của địa phương. Với chiến dịch truyền thông lần này, mong rằng cộng đồng dân cư Nhân Hải sẽ quan tâm nhiều hơn nữa và cùng chung tay trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo tồn rùa biển và hệ sinh thái rạn san hô tại địa phương. Trong khi đó, Avani Quy Nhơn Resort và Antara Quy Nhơn Villas được vận hành bởi các tập đoàn nổi tiếng trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự chung tay của các doanh nghiệp vào chiến dịch truyền thông lần này góp phần rất lớn trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông, bảo tồn rùa biển tại xã Nhân Hải nói riêng và bảo tồn đa dạng nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường biển của tỉnh Bình Định nói chung. Ông Eric Bilgren, Giám đốc Avani Quy Nhơn Resort bày tỏ sự vui mừng khi được tham gia trong chiến dịch truyền thông và thể hiện sự quyết tâm đồng hành cùng chính quyền và người dân góp phần bảo vệ môi trường biển tại xã Nhân Hải. Tại buổi truyền thông, tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã trưng bày các poster tuyên truyền về rùa biển và rác thải nhựa dọc bờ kè xã Nhân Hải và dăng dây cắm mốc đặt biển báo khu vực bãi đẻ rùa biển tại khu vực biển Mũi Cồn, thôn Hải Đông, trước trạm kiểm soát biên phòng Nhân Hải. Sau khi phát động chiến dịch, các đại biểu đã tập trung dọn vệ sinh khu vực bãi đẻ của rùa biển. Thành công trong công tác bảo tồn rùa biển tại tỉnh Bình Định là từ sự hợp tác của nhiều bên liên quan, từ cơ quan quản lý nhà nước đến các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và đặc biệt là sự tích cực tham gia của cộng đồng địa phương. Nhân tháng hành động vì môi trường và đa dạng sinh học, hoạt động này càng có ý nghĩa nâng cao ý thức cộng đồng và kêu gọi mọi cá nhân cùng lan tỏa các thông điệp bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái tự nhiên tại xã Nhân Hải nói riêng, khu vực Vịnh Quy Nhơn nói chung. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 23 tháng 6 năm 2023. khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.